Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phao-lô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phao-lô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phao-lô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 64 với đề tài Sống trong ơn thương xót của Chúa, phần 24, căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 12 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 12 đến câu 17. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Nhưng ta đã đổi ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giê-xu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Nguyện xin sự tôn quý, vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô cảm tạ Chúa về điều gì? Câu 12. Câu hỏi thứ hai: sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm ơn thương xót của Chúa như thế nào? Câu 13. Câu hỏi thứ ba: ân điển của Chúa được bày tỏ ra sao? Cần phải đáp ứng thế nào trước ân điển đó? Câu 14 và câu 15. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phao-lô nhận biết ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình là gì sau khi kinh nghiệm ân thương xót của Ngài? Từ câu 16 đến câu 17. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phao-lô nhận biết ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình là gì sau khi kinh nghiệm ân thương xót của Ngài? Từ câu 16 đến câu 17. Không những vui mừng vì kinh nghiệm được ơn cứu rỗi mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã ban cho cuộc đời mình, nhưng sứ đồ Phao-lô còn nhận biết những ý nghĩa thiêng liêng cao trọng mà Chúa đã bày tỏ cho chính đời sống của ông. Trước hết, qua một người tội lỗi hàng đầu như ông, lẽ ra đáng phải nhận lấy án phạt đời đời nơi hỏa ngục, mà lại còn có cơ hội để nhận lãnh ơn cứu rỗi của Chúa. Đó chính là nhờ lòng kiên nhẫn, nhịn nhục vô biên Chúa đã dành cho ông. Như chính điều Phao-lô đã bày tỏ rằng: nhưng Chúa rộng lòng thương ta, kẻ xấu xa nhất, để chứng tỏ lòng kiên nhẫn vô hạn của Ngài. Trong câu 16a theo bản dịch hiện đại. không dừng ở lại đó, nhưng ý nghĩa tiếp theo mà ông nhận biết ở đây chính là để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Câu 16b. Có một tín hữu hiện đang trung tín phục vụ Chúa trong vai trò ban chấp hành của một hội thánh tại Pháp, đã làm chứng lại kinh nghiệm nhận được ân cứu rỗi của Chúa trong một bối cảnh và thời điểm rất đặc biệt. Vốn là một người chìm sâu trong tội lỗi, với rất nhiều thói quen thật xấu, xuất phát từ đời sống buông thả, nuông chiều theo mọi ưa muốn của xác thịt. Chính những rượu, thuốc, cờ bạc đã cướp đi hết những giá trị tinh thần, những mối quan hệ tốt đẹp, cho đến một ngày anh cùng vợ với hai bàn tay trắng trôi dạt ra tận một hải đảo để sinh sống. Khi chìm đắm trong thất bại từ vật chất lẫn tinh thần, cùng với nỗi mặc cảm về tội lỗi, anh càng ngày càng trở nên tuyệt vọng. Rồi một ngày nọ tình cờ, xem đoạn phim mô tả về giai đoạn những tín hữu trong hội thánh đầu tiên đang chịu sự bách hại từ chính tòa công luận của người Do Thái. Nổi bật trong đó là tên Saul hung hãn. Anh ta tự hình dung trong suy nghĩ rằng chắc chắn tên Saul này về cuối phim sẽ bị hình phạt và phải chết cách đau đớn, giống như trong những thể loại phim khác mà mình đã từng xem. Thế nhưng thật bất ngờ thay, khi lẽ ra tên Saul này đáng phải bị hình phạt thật nặng, thì trên đường đi đến thành Damascus ấy, Chúa lại hiện đến với Saul qua ánh sáng chói lòa cùng lời phán của Ngài. Đó không phải là lời đoán phạt, mà lại là lời cáo trách và bày tỏ ơn tha tội của Chúa dành cho ông. Một câu hỏi cứ gợi lên trong tâm trí đang rối bời với nhiều nỗi ngổn ngang rằng: một người như thế lại được Chúa Giêsu tha thứ tội và lại còn được sử dụng cho công việc nhà Chúa sao? Đột nhiên cũng trong giây phút đó, có một luồng suy nghĩ khác xuất hiện trong tâm trí anh rằng: nếu như tên Saul đầy tội lỗi đó mà Chúa còn tha tội được, thì chính đời sống xấu xa của anh hẳn Chúa cũng sẽ tha thứ. Ngay tại nhà riêng của mình ngày hôm ấy, anh ta đã quỳ gối xin Chúa cứu lấy đời sống của anh. Và tất nhiên Đức Chúa Trời thành tín và công bình đã nhận lấy lời cầu xin ấy như lời Ngài đã hứa. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Theo thư gian nhất chương 1 câu 9. Không những tha thứ tội lỗi cho anh, nhưng Ngài lại còn biến đổi cuộc đời anh trở nên một tín hữu trung tín, sốt sắng với công việc Chúa trên 20 năm qua cho đến giai đoạn hiện tại. Trở lại với ý nghĩa mà sứ đồ Phao-lô đã làm chứng lại về điều ông đã nhận lãnh được khi Đức Chúa Trời ban ân điển cứu rỗi cho ông, đó là Ngài còn dùng ông trở nên là một thí dụ điển hình, hay chính là một bằng chứng sống rằng Chúa sẽ tha thứ tội lỗi, ban ơn cứu rỗi và ban sự sống đời đời cho bất cứ tội nhân nào ăn năn và tiếp nhận Ngài. Một trong những phương cách ma quỷ vẫn còn đang cố sức để cột trói linh hồn của những tội nhân, khiến họ không tiếp nhận sự chói sáng của tin lành cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giêsu, đó là khiến cho tâm trí của họ trở nên mù mịt, đồng thời bị lừa dối rằng mình sẽ không thấy nào được Chúa chấp nhận và tha thứ tội lỗi đâu. Đây là điều đã được nói đến trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 4, từ câu 3 đến câu 4 như sau: nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lối của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Thế nhưng cuộc đời của sứ đồ Phao-lô, một tội nhân hàng đầu trong vòng cả nhân loại như thế, mà Chúa vẫn tiếp nhận khi biết ông ăn năn tội lỗi mà đến với Ngài, thì quả thật chẳng có sự phân biệt hay ngăn trở nào dành cho một tội nhân trên thế gian này đến với ân điển cứu rỗi của Chúa cứu thế Giêsu cả. Đây cũng chính là lẽ thật mà Đức Chúa Trời đã phán dạy qua lời Ngài trong Kinh Thánh rằng: Đức Giê-hô-va phán, bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau, dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Theo Ê-sai chương 1 câu 18. Dân Israel vì cớ cứng lòng không nghe theo lời cáo trách của Đức Chúa Trời, cho nên phải bị hình phạt, phó vào tay của kẻ thù lân bang. Thế nhưng khi họ ăn năn tội lỗi, kêu cầu Chúa, thì lập tức Ngài sẽ tha thứ mà ban ơn giải cứu cho họ. Lịch sử tuyển dân Israel trong suốt chiều dài lịch sử thời các quan xét đã cho chúng ta thấy rõ được lòng nhân từ vô lượng của Đức Chúa Trời đối cùng dân Ngài như thế. trải qua mọi thời đại lẽ thật này vẫn tiếp tục được minh chứng thêm bằng biết bao đời sống vốn là tội nhân cũng đã được nhận hưởng ân cứu rỗi của Chúa như thế. Đó chính là những bằng chứng sống cho ân điển cứu rỗi diệu kỳ của Đức Chúa Trời sẵn dành ban cho nhân loại trải qua mọi thời đại. Bài học áp dụng. Có thể chân lý cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu được rao ra vẫn khiến cho nhiều người suy nghĩ rằng đó chỉ là những giáo điều thuộc riêng về niềm tin của tổ chức tôn giáo Tin Lành mà thôi. Chứ theo như suy nghĩ thông thường của con người nói chung mà đa số người vẫn thường chấp nhận trong đời sống, đó là người nào phạm tội thì phải gánh chịu hình phạt. Nếu được tha thứ tội thì phải làm một điều gì đó để chuộc lại tội lỗi của mình đã phạm. Nếu tội nhiều thì phải làm công đức nhiều. Nếu chưa đủ thì hy vọng kiếp sau sẽ tích lũy đủ công đức. Thế nhưng chẳng ai có thể nhận biết rõ rằng một tội lỗi thì phải trả bằng cách nào, trả bao lâu thì sẽ hết. Rồi trong cuộc sống hàng ngày, hàng trăm, hàng ngàn tội, từ trong tư tưởng đến lời nói, hành động thêm vào. Công đức tích lũy chưa đủ chuộc tội thì đã nảy sinh ra tội khác. Vậy thì phải trả bằng cách nào? Thật ra, khái niệm kiếp sau chỉ là một cách an ủi những người tu hành suốt đời. Đến khi nhắm mắt tắt hơi mà vẫn cảm biết mình chưa chuộc được tội, họ sẽ tự trấn an rằng kiếp này chưa được thì hy vọng kiếp sau. Không, con người vốn tội lỗi không thể tự cứu mình được. Duy chỉ có Chúa cứu thế Giê-xu là Đức Chúa Trời làm người. Ngài đã từ trời xuống thế gian này để đổ huyết ra một lần trả xong cho tội lỗi của toàn thể nhân loại rồi. Chỉ cần mỗi người hãy giơ tay đức tin của mình ra đón nhận lấy món quà ân điển cứu rỗi đó thì tội sẽ được tha, linh hồn sẽ được cứu mà vui hưởng sự sống đời đời cùng với Chúa sau khi từ giã cõi đời tạm này. Đó chính là chân lý mà nhân chứng sống là ông Phao-lô đã làm chứng lại. Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn, đang đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Câu 15. Bài học Kinh Thánh theo thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 từ câu 12 đến câu 17 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 65 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Diều bay bơi ân điển tôi cánh đời hoài. Diều bay.